cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe lời thuyết giảng của Elihu trong sách Job đoạn 34 và 35. Xin các bạn chú ý, con người trong thời của Elihu rất là thuộc linh. Anh đang biện hộ cho Đức Chúa Trời trong vấn đề này. Cho đến thời điểm này, chưa ai biết rõ ý định của Đức Chúa Trời về việc xảy đến cho Job. Người ta nghĩ rằng có thể Đức Chúa Trời phạt ông Job bởi cớ một tội lỗi lớn lao nào đó trong đời sống của ông. Hoặc Job là người vô tội và Đức Chúa Trời là đấng không công bình. Đức Chúa Trời có thể chỉ ra cho Job là một người tội lỗi, nhưng Ngài chưa cần phải làm điều đó trong lúc này. Nếu như Job được chứng tỏ bởi những người bạn của ông rằng Đức Chúa Trời đang giải quyết với ông, không phải trong ý nghĩ rằng Job phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời đang dùng tất cả những dụng cụ để cố gắng đem sự kiêu ngạo ra khỏi đời sống của Job, đem ông đến một nơi có thể tin cậy Đức Chúa Trời. Nơi đó, Job có thể đáp ứng lại với Đức Chúa Trời như cậu bé thiếu niên đã làm. Lạy Chúa, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đương nghe. Trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 3 câu 10. Job rất bận rộn để biện hộ cho chính ông, nên Job không thấy Đức Chúa Trời đang dùng mọi hoàn cảnh, dùng con người, dùng bão tố, và ngay cả dùng Satan như là công cụ tốt đẹp của Đức Chúa Trời để đem ông trở về với ân điển và một kết cục tốt đẹp. Ân điển của Đức Chúa Trời thật sự được phơi bày. Ân điển của Ngài kéo dài cho đến muôn đời. Ông Job không có nhận thức này. Điều này làm cho Job xa cách Ngài. Chúng ta cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của chúng ta là những người tin nhận Ngài. Chúng ta cần nên đồng đi với Đức Chúa Trời và đừng để con người, sự việc hay là hoàn cảnh chế ngự đời sống chúng ta. Khi chúng ta không sống trên hoàn cảnh, nhưng sống dưới hoàn cảnh, nó làm cho sự việc nặng nề hơn. Có một người hầu việc Chúa nói với bạn đồng lao của mình rằng, anh ở trong sự khó khăn bởi vì anh không sống trên hoàn cảnh. Lời nói đó làm đau lòng, nhưng đó là sự thật. Đức Chúa Trời cho phép bệnh ung thư xảy đến cho người bạn này, dẫu rằng đó là một bệnh nguy hiểm, nhưng người bạn này chấp nhận ý định của Đức Chúa Trời và vẫn ngợi khen Ngài. Khi chúng ta để hoàn cảnh ở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời bị để ra ngoài, và kết quả là chúng ta mất nhận thức về sự hiện diện của Ngài. Chúng ta sẽ rơi trong tâm trạng lo lắng, phiền muộn thay vì bình an trong tâm hồn, chúng ta không cảm nhận được bàn tay của Đức Chúa Trời nhân từ trên chúng ta. Chúng ta trở nên bức rứt, dễ giận, không kiên nhẫn hay đổ lỗi. Chúng ta xa cách Đức Chúa Trời và xa mối thông công với Ngài. Chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong tất cả hoàn cảnh của chúng ta. Trải qua tất cả những điều này, Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta trở về với Ngài, với tấm lòng thống hối và tâm tư khiêm nhường. Đó là mục đích của kết cuộc mà Chúa đem đến trong đời sống của các bạn và tôi. Elihu kết thúc cố gắng công việc của con người đến với Job, và giờ đây ông Job đã kinh nghiệm được công việc trực tiếp của Đức Chúa Trời. Có ba phương diện ảnh hưởng đến ông Job. Nó thay đổi mối quan hệ của ông với Đức Chúa Trời, với các bạn của Job và với chính ông. Thưa các bạn, đó cũng là những gì chúng ta cần thay đổi trong đời sống của chính mình. Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt nhằm mục đích này. Chúa không ngại làm điều đó, bởi vì nó sẽ đem chúng ta đến chỗ hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, để qua đó Ngài có thể dùng chúng ta. Đức Chúa Trời dùng sự sửa phạt đem chúng ta đến mục đích tốt lành trong đời sống của chúng ta. Xin mời các bạn cùng xem trong sách Job đoạn 34, câu 1 đến câu 3. Elihu lại cất tiếng mà nói rằng: Hỡi các người khôn ngoan, hãy nghe những lời tôi nói. Ở cả thông sáng, hãy lắng tai nghe tôi. Vì lỗ tai thử lời nói như ổ gà nếm lấy đồ ăn. Giờ đây Elihu quay sang mấy người bạn của Job và có đôi lời nói với họ. Như môi lưỡi thử đồ ăn, lỗ tai thử lời nói, giống như âm nhạc làm êm tai chúng ta. Và trong sách Job đoạn 34 câu 4, chúng ta hãy chọn cho mình điều phải, chung nhau tìm biết việc tốt lành. Giống như chúng ta nếm thử đồ ăn, xin chúng ta nghe một điều tốt lành. Và trong sách Job đoạn 34 câu 5, vì Job có nói rằng, tôi vốn là công bình, nhưng Đức Chúa Trời đã cất lấy lý đoán tôi. Ông Job có ý nói rằng, ông là người công bình, Đức Chúa Trời xử với ông không công bình, và ông phàn nàn với Đức Chúa Trời. Và trong sách Job đoạn 34 câu 6, tí tôi ngay thẳng, người ta cho tôi là kẻ nói dối, dẫu tôi không phạm tội, thương tích tôi không chữa lành được. Job có lập trường, dầu rằng ông mang một chứng bệnh không thể chữa lành được, nhưng ông cũng không có làm điều gì đáng bị bệnh ấy. Và trong sách Job đoạn 34 câu 7, ai là người giống như Job, người uống lời nhạo báng như thể nước? Job khinh dễ sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Ông nghĩ là Đức Chúa Trời không có quyền làm điều đó. Thái độ này đem ông xa cách Đức Chúa Trời. Và chúng ta bắt đầu nhát sợ trước sự sửa phạt của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhát sợ khi chúng ta bị khiển trách. Đức Chúa Trời đang làm tất cả mọi điều để hoàn tất mục tiêu tốt của Ngài trong đời sống của chúng ta. Và trong sách Job đoạn 34 câu 8, người kết bạn với kẻ làm hung nghiệt và đồng đi với người ác. Ông Job kết hiệp với những người ác chống nghịch với Đức Chúa Trời. Ông nói rằng Đức Chúa Trời sai, còn tôi thì đúng. Tôi rất quan ngại vì hiện nay có nhiều người làm điều đó, chống nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời. Và trong sách Job đoạn 34 câu 9, vì người có nói rằng, chẳng ích lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Job có thể đã nói rằng, tôi đã phục vụ Chúa từ khi còn là một cậu bé. Tôi mong ước trong đợi Ngài ban thưởng cho tôi. Nhưng thay vào đó, Chúa ban cho đầu đội cho, mặc áo gai. Job nghĩ rằng Đức Chúa Trời không tốt khi làm điều đó. Với thái độ của Job, tôi thấy ngày nay nhiều cơ đốc nhân cũng có thái độ này. Và trong Job đoạn 34 câu 10, vì vậy, hỡi người thông sáng hãy nghe tôi, Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, Đấng toàn năng không bao giờ làm hung nghiệt. Một lần nữa Elihu nói rằng, Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều sai. Sứ đồ Phao-lô cũng có một câu hỏi ở trong Roma đoạn 9 câu 14. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy. Thưa các bạn, thật là kỳ cục khi nói như thế. Nếu các bạn nói Đức Chúa Trời sai, thì các bạn là người sai. Đức Chúa Trời luôn luôn đúng, còn các bạn và tôi là người luôn luôn sai. Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì, Ngài vẫn luôn luôn đúng. Ngài không cần báo cáo cho các bạn và tôi. Ngài không cần hỏi ý kiến chúng ta để làm một điều nào đó. Ngày nay thật là ngạc nhiên khi thấy con người để cho một số tội phạm tự do sống theo sự lựa chọn của họ. Nhưng con người không muốn Đức Chúa Trời tự do điều hành vũ trụ này theo phương cách Ngài lựa chọn. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời sẽ điều hành một cách đúng đắn. Ngài không bị ràng buộc bởi tiêu chuẩn của các bạn và của tôi. Và trong sách Gióp đoạn 34, câu 11-12, Ngài bấn loài người tùy công việc mình làm, khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh mình. Quả thật Đức Chúa Trời không làm ác, đấng toàn năng chẳng trái phép công bình. Đây là một điều các bạn cần chú ý để nhớ. Đức Chúa Trời không làm điều ác. Ngài không làm một hành động sai trái nào. Nếu các bạn quay trở về với cựu ước và muốn tìm lỗi nơi Đức Chúa Trời trong việc dập sạch người Amorít, nhưng các bạn vẫn không thấy Đức Chúa Trời sai. Ngài đã làm điều đúng. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân điển của Ngài trải qua 400 năm để cho dân Amorít có thời giờ ăn năn. Sau thời gian đó họ không ăn năn, nên Đức Chúa Trời xóa họ đi. Xin nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn luôn đúng. Các bạn thấy rằng sự suy nghĩ của con người chúng ta căn cứ trên kinh nghiệm để tìm lẽ thật. Vì thế, chỉ có một số ít người đến với lẽ thật. Đức Chúa Trời đến từ lẽ thật, và chính Ngài là lẽ thật. Chúa Giêsu đã tuyên bố, ta là lẽ thật, ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 6. Có một lần quan tổng đốc Phi-lát hỏi rằng, lẽ thật là cái gì? Ở trong Giăng đoạn 18 câu 38. Lẽ thật đang đứng trước mặt ông ta. Chúa Giêsu là lẽ thật. Chúng ta cần học biết từ lẽ thật đến kinh nghiệm về những gì Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Và trong sách Gióp đoạn 34 câu 13-15. Ai giao cho Ngài trách nhiệm coi sóc trái đất? Ai đặt Ngài cai trị toàn thế gian? Nếu Ngài chỉ lo tưởng đến chính mình, thâu lại về mình thần linh và hơi thở của Ngài, thì các loài xác thịt chắc chết chung nhau hết và loài người trở vào bụi đất. Elihu chỉ ra rằng Đức Chúa Trời đã chăm sóc, Đức Chúa Trời quan tâm đến con người. Chúng ta còn sống đến ngày hôm nay là bởi sự chăm sóc của Ngài, và tôi mong rằng các bạn nhận biết điều đó và cảm tạ Ngài. Và trong sách Gióp đoạn 34 câu 16-20. Nếu ông có sự thông sáng, hãy nghe điều này, khá lắng tai nghe tiếng lời nói của tôi. Chớ thì, người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao? Ông há dám lên án cho đấng công bình cao cả ư? Há có nên nói với vua rằng, đồ xấu xa à? Hay nói với người tước chỉ rằng, kẻ ác nghiệt này? Phương chi, đấng chẳng tay vị những vương tử, chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo, bởi chúng hết thảy đều là công việc của tay Ngài. Trong giây phút giữa ban đêm, chúng đều chết, bá tánh siêu to và qua mất đi, các kẻ cường quyền bị cất đi, không phải bởi tay loại người. Elihu nói rằng, Đức Chúa Trời là đấng công bình, chúng ta là con người, là công việc của tay Ngài tạo dựng nên. Chúng ta không có quyền, không thể nào đoán xét công việc của Đức Chúa Trời. Ngài có toàn quyền phân định sự sống, sự chết với con người. Con người không thể nào chống nghịch với đấng tạo hóa. Và trong sách Gióp đoạn 34, câu 21-27. Vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, Ngài nom các bước họ. Chẳng có tối tăm mù mịt nào cho kẻ làm ác ẩn núp mình được. Khi Đức Chúa Trời phán xét loài người, thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt Ngài hai lần đặng tra xét. Ngài quỷ phá kẻ cường quyền không cần tra xét, rồi lập kẻ khác thế vào cho. Vì Chúa biết công việc của chúng, đánh đổ chúng ban đêm và chúng bị giật đi. Chúa hành hại họ như người ác và có mắt kẻ khác xem thấy. Bởi vì chúng có xây bỏ theo Chúa, không kể đến các đường lối Ngài. Thưa các bạn, Elihu nói rằng Đức Chúa Trời có quyền năng và công bình để xem xét và đoán phạt đường lối kẻ ác. Không một ai có thể chống lại với Ngài, biện hộ với Ngài, và không một ai có thể thoát khỏi. Vì thế, điều tốt nhất là con người cần nên thuận phục Đức Chúa Trời. Và trong sách Gióp đoạn 34, câu 28-30, chúng làm cho tiếng kẻ nghèo thấu đến Chúa, và Chúa nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian trưng. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy, hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào, hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị, và không ai gài bẫy cho dân sự. Elihu nhận biết Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Ngài thể hiện quyền tể trị của Ngài với con người, không một ai có thể thay đổi được đường lối của Ngài. Và trong sách Gióp đoạn 34 câu 31, vì có người nào bao giờ nói với Đức Chúa Trời rằng, ta đã chịu sự sửa phạt, tôi sẽ không làm ác nữa. Nếu Đức Chúa Trời sửa phạt các bạn nên nhận bài học cho chính mình và đừng tiếp tục đi theo con đường cũ nữa. Có thể, Đức Chúa Trời muốn phát triển một điều gì đó trong đời sống của các bạn. Đức Chúa Trời không để bất cứ một điều gì xảy ra cho các bạn, trừ khi nó có thực hiện một mục đích tốt đẹp của Ngài. Và trong sách Gióp đoạn 34, câu 32-33. Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi. Nếu tôi có làm điều ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa. Đức Chúa Trời há cứ theo ý tưởng ông mà báo ứng ông sao? Vì ông có bỏ sự báo ứng của Chúa, nên ông phải chọn lựa lấy, chứ chẳng phải tôi. Vậy nên, điều ông biết, hãy nói đi. Nếu các bạn đã làm một điều tội lỗi, các bạn biết được mục tiêu sửa phạt của Ngài nhằm để kéo các bạn ra khỏi tội lỗi, cho lợi ích tốt lành. Xin các bạn hãy nhận lấy bài học đó và từ bỏ tội lỗi. Và trong sách Gióp đoạn 34, câu 34-35. Những người thông sáng và mỗi người khôn ngoan đang nghe tôi, hãy nói với tôi rằng, Gióp nói cách không hiểu biết và lời nói của người thiếu sự thông sáng. Những gì Gióp đã nói cũng có thể gần giống như những gì chúng ta nói. Chúng ta nói nhiều, nhưng lại bày tỏ sự thiếu hiểu biết và thiếu khôn ngoan. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà con người có dịp học hỏi nhiều, nhất là các bạn trẻ có bằng cấp cao. Nhưng rất tiếc, nhiều người hành động thiếu hiểu biết và thiếu khôn ngoan. Và trong sách Gióp đoạn 34, câu 36-37, tôi nguyện cho Gióp bị thử thách đến cùng, bởi vì người có đáp lời như kẻ ác. Người có thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình, vỗ tay mình tại giữa chúng tôi, và càng thêm lời nói nghịch Đức Chúa Trời. Lời của Elihu nói là ông mong ước Đức Chúa Trời tiếp tục thử nghiệm, sửa phạt Gióp cho đến chừng nào ông không còn biện hộ cho chính mình nữa và bắt đầu biện hộ cho Đức Chúa Trời. Xin mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp trong Gióp đoạn 35 về việc Đức Chúa Trời đang dạy cho Gióp một bài học. Trong sách Gióp đoạn 35, câu 1 đến câu 4, Elihu lại nói rằng, ông đã nói rằng, tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời. Lại nói, tôi sẽ đặng lời gì? Nhược bằng chẳng phạm tội. Tôi há sẽ được ít hơn chăng? Chớ thì, ông tưởng lời ấy có lý sao? Tôi sẽ đáp lại ông và các bạn hữu của ông nữa. Trong giờ phút mà Gióp nói rằng, tôi đúng, thì Gióp gánh chịu nhiều nỗi đau khổ, bởi vì lúc đó ông cho Đức Chúa Trời là sai. Đó là kết luận ra từ bối cảnh này. Và trong sách Gióp đoạn 35, câu 5 đến câu 6. Hãy ngước mắt lên xem các tầng trời, hãy coi ánh mây, nó cao hơn ông. Nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng? Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì tới Ngài? Đây là câu hỏi mà Gióp nêu lên. Ông nói rằng, đời sống nhỏ bé của tôi không ảnh hưởng đến Đức Chúa Trời. Tôi nhận thấy nó ảnh hưởng tới Ngài. Tội lỗi là một điều ảnh hưởng vô cùng. Chẳng hạn như trường hợp Abraham phạm tội lấy con đòi Aga, cả thế giới phải trả giá cho hậu quả nó về sự xung đột với vùng Trung Đông. Abraham cưới người nữ này theo đề nghị của bà Sarah. Cả Abraham và Sarah đều sai. hậu quả của sự sai lầm của họ ảnh hưởng 4.000 năm qua vẫn chưa hết. Tội lỗi là một điều tệ hại và nó ảnh hưởng đến Đức Chúa Trời. Và trong sách Job đoạn 35 câu 7 đến câu 8, nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài? Ngài sẽ nhận lãnh điều gì bởi tay của ông? Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông, và sự công bình ông có thể làm ích cho con cái loại người. Thưa các bạn là người làm chứng, các bạn cũng là người giảng nữa, mặc dù các bạn là ai. Bởi vì đời sống của các bạn nói ra một sứ điệp đó có thể tốt hay xấu, tùy thuộc vào đời sống của các bạn. Nếu đời sống của các bạn làm điều ác, nó sẽ tổn hại đến người khác. Nếu các bạn làm điều thiện, nó sẽ giúp ích cho những người xung quanh. Và trong sách Job, đoạn 35, câu 9, câu 10. Tại vì nhiều sự hà hiếp nên người ta kêu oan, bởi tai kẻ có cường quyền áp chế nên họ kêu cứu. Nhưng không ai hỏi rằng, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm. Đây là một điều rất tuyệt vời. Đức Chúa Trời là đấng ban cho người ta ca hát vui mừng trong ban đêm. Chỉ có một nơi tìm thấy sự vui vẻ hạnh phúc, đó là trong Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phaolô đã diễn đạt như vậy ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Từ ngữ phước ở đây có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc. Đức Chúa Trời là đấng vui vẻ, và Ngài muốn chúng ta cũng vui vẻ nữa. Đức Chúa Trời là đấng đầy ân điển, Ngài muốn tha thứ tội lỗi chúng ta và ban cho chúng ta đời sống vui vẻ. Tôi mong ước các bạn tìm kiếm nguồn vui trong Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng đã viết, chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dậy. Trong thơ Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 4, chính Ngài là đấng ban cho chúng ta bài hát trong lúc ban đêm. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng cho các bạn sự vui vẻ hạnh phúc. Đó là điều rất quan trọng. Elihu học biết phương cách này từ thời các thổ phụ xa xưa. Và trong sách Job đoạn 35, câu 11-16, dạy dỗ chúng tôi học thông sáng hơn các loài thú trên đất và làm trở nên khôn ngoan hơn các chim trời. Người ta kêu la, song Ngài không đáp lời, vì cớ sự kiêu ngạo của kẻ ác. Quả thật, lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng dũ nghe, đấng toàn năng chẳng thèm đói đến. Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài, sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài và không đợi Ngài đoán xét. Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho hắn, nên Job mở miệng ra điều hư không và nói thêm nhiều lời vô tri. Elihu trách ông Job khi biện luận trước mặt Đức Chúa Trời, và các lời biện luận như thế không ích chi. Tôi mong ước rằng các bạn cần có tinh thần thống hối trước mặt Đức Chúa Trời và thuận phục ý chỉ của Ngài. Sau khi xong lời thuyết giảng của Elihu, chúng ta sẽ nghe Đức Chúa Trời nói chuyện với Job. Cơn bão sẽ tới và thổi trên Job, và trong cơn gió bão đó, Đức Chúa Trời nói chuyện với Job. Trong cơn bão tố của đời sống, Đức Chúa Trời cũng nói về sự bình an cho các bạn và tôi. Xin chúng ta đừng để hoàn cảnh phân cách linh hồn của chúng ta với Đức Chúa Trời. Xin chào quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giê-xu, ngày đêm bước bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân Ngài chăm chú, đồng bước đi đi xuống đàng, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu trọn đường. Cùng Giêsu bước đi an bình thay, hằng nương sẵn cánh tay Giêsu. Ngài đưa đi đến đâu nguyện theo đấy, tuyệt chẳng vương ác mưu kẻ thù. Đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu trọn đường. Giêsu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo. Đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu trọn đường. Nguyện gần hơn với Giêsu ngài ơi, ngày đêm bước bước đi vững an, nhìn chăm chăm dấu chân ngài đi tới, đồng bước đi xuân đàng. Đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu trọn.